Chương trình phát thanh ăn sạch sống khỏe. Chương trình phát thanh ăn sạch sống khỏe.
Kính chào quý vị và các bạn. Nếu việc sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, không an toàn trong bếp ăn bán trú ở các trường học, có thể dẫn đến nguy cơ ngộ độc thực phẩm, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của học sinh. Vì vậy, trong nhiều năm qua, trường tiểu học Trà Nóc 2, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ luôn quan tâm đến vấn đề này và quyết tâm thực hiện đúng quy định, lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn uy tín, đảm bảo an toàn sức khỏe tuyệt đối cho học sinh.
Các nhân viên nhà bếp đang chế biến và chuẩn bị suất ăn trưa cho các em học sinh trường tiểu học Trà Nóc 2, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Đoàn kiểm tra ghi nhận không gian nhà bếp được bố trí thoáng mát, ngăn nắp. Các đồ dùng thiết bị phục vụ chế biến đảm bảo sạch sẽ. Các nhân viên nhà bếp đang chế biến và chuẩn bị suất ăn trưa cho các em học sinh trường tiểu học Trà Nóc 2, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Đoàn kiểm tra ghi nhận không gian nhà bếp được bố trí thoáng mát, ngăn nắp. Các đồ dùng thiết bị phục vụ chế biến đảm bảo sạch sẽ. Đội ngũ nhân viên nhà bếp có đầy đủ giấy khám sức khỏe định kỳ theo quy định. Từ khâu sơ chế, chế biến thực phẩm được thực hiện đúng theo quy trình một chiều, có đường vào ra riêng của thực phẩm, tránh nguy cơ ô nhiễm. Bà Nguyễn Thị Liễu, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại dịch vụ và nấu ăn Xuân Thảo cho biết.
Tôi hợp đồng với trường tiểu học Trà Nóc 2, thì trước tiên tôi phải đảm bảo là nguyên liệu có nguồn gốc đầu vào. Với công ty tôi có giấy phép kinh doanh, giấy đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm. Rồi trong quá trình thì nhân viên để mà phụ trách bếp ăn thì hàng năm có tập huấn, rồi giấy khám sức khỏe đầy đủ. Một cửa là ở ngoài là chỗ mà rửa nguyên liệu, rồi vô khu sơ chế, mình qua khu chế biến, rồi xong mình đẩy ra cửa để thức ăn chính ra cho học sinh ăn luôn.
Tính đến nay, đây cũng là năm thứ 9 công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại dịch vụ và nấu ăn Xuân Thảo, địa chỉ tại khu vực 2, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, cung cấp suất ăn theo hình thức nấu trực tiếp tại bếp ăn của trường tiểu học Trà Nóc 2. Theo đánh giá của trường tiểu học Trà Nóc 2 và trạm y tế phường Trà Nóc, qua nhiều lần đoàn kiểm tra thường xuyên và đột xuất, cơ sở luôn chấp hành tốt các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm. Cô giáo Lê Thị Quỳnh Giao, hiệu trưởng trường tiểu học Trà Nóc 2, nói:
Chúng tôi có thành lập cái ban kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm, thì thành phần trong ban gồm có lãnh đạo nhà trường, công đoàn, trưởng ban thanh tra nhân dân, rồi là y tế nhà trường, thường xuyên là kiểm tra về vấn đề bếp ăn bán trú cũng như là cái nguồn gốc xuất xứ của các thực phẩm đầu vào. Thì nói chung là ngày nào chúng tôi cũng có cái phần là kiểm tra và đối chứng tất cả các chứng từ. Thì qua cái quá trình mà hết của học kỳ 1 đến thời điểm hiện tại thì cơ sở thì đáp ứng đảm bảo các yêu cầu của nhà trường đề ra. Trong cái thời gian tới thì nhà trường vẫn phát huy là chúng tôi vẫn tiếp tục là thực hiện các cái yêu cầu đưa ra cái nội dung mà cần cơ sở là phải đảm bảo về cái an toàn vệ sinh thực phẩm cho các em học sinh. Thì cái điều kiện làm việc đối với nhà trường thì chúng tôi vẫn là kiểm tra thường xuyên, thì kết hợp giữa ban ngành đoàn thể và địa phương để mà kiểm tra đột xuất, cũng như là ban đại diện cha mẹ học sinh thì chúng tôi cũng mời ban đại diện cha mẹ học sinh cũng đến trường để mà cùng với nhà trường kiểm tra về vấn đề ăn uống của các em học sinh.
Ông Bùi Văn Đời, trạm y tế phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ cho biết.
Trạm y tế cũng thường phối hợp với các ban ngành đoàn thể của phường thường xuyên kiểm tra các cái bếp ăn tập thể của trường nói chung, trường Trà Nóc 2 nói riêng. Thì qua kiểm tra thì trạm y tế xét thấy là cái cơ sở kinh doanh này thoáng mát, sạch sẽ, đảm bảo hợp vệ sinh, có cái giấy đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm. Thì qua cái kiểm tra cụ thể thì mình xuống trực tiếp nơi mà chế biến thì mình kiểm tra các cái giấy tờ thủ tục như là các cái giấy hợp đồng mua bán, các cái giấy đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm, các cái lưu mẫu cũng như là cái mấy cái sổ lưu mẫu, thì coi có người ta có lưu mẫu đúng không.
Trường tiểu học Trà Nóc 2 hiện có 853 học sinh, trong đó có trên 500 học sinh bán trú. Những năm qua, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm luôn được nhà trường và hội phụ huynh học sinh quan tâm, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối về sức khỏe cho các em, bằng các biện pháp như hàng ngày, bộ phận y tế tại trường luôn kiểm tra bếp ăn từ nhân viên chế biến, khu vực nhà bếp, quy trình chế biến và nguồn nguyên liệu mà cơ sở sử dụng để chế biến các món ăn. Đồng thời, nhà trường luôn công khai thực đơn, khẩu phần ăn hàng ngày để phụ huynh theo dõi. Qua đó, trường cho biết, từ đó cho đến nay, chưa có trường hợp ngộ độc thực phẩm. Chị Nguyễn Thị Dân, phụ huynh học sinh trường tiểu học Trà Nóc 2, nói.
Thực tế thì bên ban đại diện cha mẹ học sinh có đi giám sát hàng tuần để cho khẩu phần ăn của các cháu nó đủ các món. Thì thực tế thì vô tới nhà bếp thì rất là sạch sẽ và an toàn về vệ sinh môi trường cho các cháu.
Đem đến những bữa ăn ngon, đầy đủ dinh dưỡng, an toàn cho các em học sinh là điều mà trường tiểu học Trà Nóc 2 quyết tâm thực hiện trong suốt thời gian qua. Tuyệt đối không để xảy ra ngộ độc thực phẩm nào. Bởi nếu việc sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, không an toàn trong bếp ăn bán trú ở các trường học, sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của học sinh.
Thưa quý vị và các bạn, với lối sống công nghiệp, không chỉ người lớn mà cả trẻ em hiện nay thường rất ít ăn các loại thực phẩm giàu chất xơ như rau, củ, quả, trái cây. Điều này làm về lâu dài gây ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của trẻ và biểu hiện dễ nhận thấy nhất là tình trạng táo bón. Và khi các trường hợp này đến khám tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ, biện pháp đầu tiên là các bác sĩ sẽ yêu cầu người nhà thay đổi chế độ dinh dưỡng cho trẻ bằng cách bổ sung nhiều chất xơ và uống đủ nước.
Theo thống kê của Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ, táo bón ở trẻ em chiếm khoảng 30% trẻ đến khám chuyên khoa tiêu hóa. Bác sĩ chuyên khoa 2 Trương Cẩm Trinh, trưởng khoa khám bệnh Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ, cho biết.
Táo bón thì thường nó sẽ không có ảnh hưởng trước mắt, tuy nhiên có những cái hậu quả nếu mà không có can thiệp kịp thời thì có thể dẫn đến tình trạng táo bón mãn tính cho trẻ, hoặc dẫn đến những cái hậu quả như là trẻ bị biếng ăn, suy dinh dưỡng, hay là trẻ có những cái tình trạng như là sa trực tràng, hay là trĩ, hay là xoắn phân, sẽ ảnh hưởng đến những cái trẻ rất là nhiều.
Táo bón xảy ra ở những trẻ em có dấu hiệu sau đây, cao hơn so với những trẻ không có: ít vận động, không ăn đủ hoặc rất ít chất xơ, uống không đủ nước, dùng một số loại thuốc, có bệnh ảnh hưởng đến hậu môn hoặc trực tràng, có tiền sử gia đình bị táo bón. Để giúp ngăn ngừa táo bón ở trẻ, các phụ huynh cần lưu ý: cung cấp đầy đủ thực phẩm giàu chất xơ, khuyến khích trẻ uống đủ nước, thúc đẩy hoạt động thể chất. Hoạt động thể chất thường xuyên giúp kích thích hoạt động ruột tiêu hóa. Tạo thói quen đi vệ sinh, thiết lập thời gian cố định sau bữa ăn để trẻ đi vệ sinh hàng ngày. Nếu cần thiết, có thể phụ huynh dành riêng bệ vệ sinh cho trẻ để trẻ có thể thoải mái khi đi vệ sinh. Nhắc nhở trẻ chú ý đến dấu hiệu muốn đi vệ sinh. Một số trẻ vì quá mãi chơi nên không để ý, hoặc là do muốn chơi thêm mà không muốn đi vệ sinh. Nếu thói quen này trong một thời gian dài cũng gây tình trạng táo bón. Xem lại thuốc. Nếu như trẻ đang dùng một số loại thuốc gây táo bón, hãy hỏi bác sĩ xem có các lựa chọn khác về thuốc hay không. Bác sĩ chuyên khoa 2 Trương Cẩm Trinh, trưởng khoa khám bệnh Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ, nói thêm.
Việc điều trị táo bón thì cái phòng ngừa táo bón thì cái chế độ ăn là một cái khuyến cáo tốt nhất để ngăn ngừa được cái tình trạng táo bón cho trẻ. Thì việc các phụ huynh cần có thay đổi thói quen ăn uống, hướng dẫn cho trẻ ăn nhiều rau xanh, ăn nhiều hạt hay là những cái trái cây mà nhiều chất xơ để đảm bảo là cho trẻ không có bị táo bón. Thì thường mình sẽ chế biến những cái món ăn đa dạng cho trẻ, không có cần phải ăn những cái thức ăn thô, mà chúng ta có thể chế biến ví dụ như là canh nè, hoặc là súp nè, hoặc là có thể xay sinh tố cho trẻ uống. Thì các phụ huynh có thể tham khảo trên trang web của Bệnh viện Nhi đồng thì có hướng dẫn những cái lượng chất xơ cho trẻ. Thì thông thường thì chúng ta lấy ký của trẻ mà cộng cho 5 gram thì ra cái lượng chất xơ cần thiết mỗi ngày cho trẻ.
Mặc dù thực tế táo bón hiếm khi gây biến chứng đe dọa tính mạng, tuy nhiên tình trạng táo bón có thể gây ra ảnh hưởng tâm lý đáng kể đến trẻ, từ đó làm thay đổi hành vi đại tiện, dẫn đến thay đổi hành vi tính cách của trẻ, và cuối cùng là ảnh hưởng đến cả chất lượng cuộc sống của trẻ.
Chuyên đề Ăn sạch sống khỏe kỳ này đến đây là hết. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên đề kỳ sau.